ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Bỏ kiếp giang hồ do thầy Nhật Từ giảng cho gần 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm Bến Tre ngày 25 tháng 9 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân xa, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật.
Kính thưa tất cả quý anh chị em, chúng tôi cũng như tất cả quý vị ngày hôm nay rất sung sướng vì biết được rằng là cái mấy nhà sinh hoạt tập thể cho các hoạt động văn hóa và văn nghệ đã được hoàn tất như là ngày hôm nay, có thể giúp chúng ta tránh được mưa nắng trong những sinh hoạt tập thể mang ý nghĩa, mang lại niềm vui và sự sảng khoái của tinh thần trong những ngày mà cái cơ hội để thay đổi tâm tánh, làm mới được cuộc đời của mình. Cầu bình an như tên gọi của nó như là một cái nhịp nối giữa hai bên bờ. Mỗi một bên bờ đều có sự bình an, nhưng để đạt được sự bình an từ bờ này sang bờ bên kia đó, chúng ta phải có một cái cầu. Giữa hai bờ bình an đó, đó là một sự quyển mới quy, mà nếu không biết cách đó, chúng ta có thể bị rơi rớt ở trong sự hiểm nguy đó. Cho nên để có được sự an vui và hạnh phúc đó, tất cả chúng ta buộc phải trả bằng một cái giá rất đắt, đó là nối kết những giá trị lại với nhau bằng từ trái tim, khối óc, bàn tay của mình và của rất nhiều người ở trong xã hội này. Hôm nay là ngày rằm Trung Thu. Tối đêm nay đó có lẽ là trăng sẽ rất là tròn và sáng. Chứ tôi tin chắc rằng là quý anh chị em tại đây đó sẽ có cơ hội được thưởng thức trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay, và đặc biệt đó có được cơ hội để ăn bánh Trung Thu với tách trà nóng, nhớ về người thân người thương của mình đang ở nhà ngày và đêm trông mong chờ mình trở về để đoàn tụ trong hạnh phúc và trong vòng tay của sự thương yêu. Ở trong Phật giáo có một câu chuyện ngụ ngôn về chú Sơn Lâm. Sau những năm tháng mỏi mệt ở trong rừng sâu núi thẳm, anh ta đã bị thất nghiệp vì không có công ăn việc làm nữa. Nghĩ đi nghĩ lại hết nát óc mà vẫn chưa tìm ra kế hoạch để nuôi thân. Có người bày mưu cho anh đó là giả dạng bị bệnh nằm dưỡng ở trong một cái hang hốc. Tất cả những chủng loại trong chú Sơn Lâm, trong rừng sâu này đó, khi nghe đến uy danh của chú Sơn Lâm đó, sẽ đến thăm. Và đây là một cơ hội rất quý để chúa Sơn Lâm có thể tị uy và có được những món mồi rất là bổ béo. Phần lớn những con vật khác vì nghe tin này đến thăm với tất cả tấm lòng thì cuối cùng trở thành mồi cho hổ dữ. Ngày hôm đó đó đến phận của con chó. Chó vừa đi đến miệng cửa hang đó thì bắt đầu chững lại. Chúa Sơn Lâm bắt đầu gào khóc với những giọt nước mắt rất là bi thương. Anh bạn chó của tôi ơi, sao anh chần chừ chi nữa? Hãy vào trong này, hôm nay là rằm Trung Thu, có rượu, có thịt, rất là ngon. Anh em chúng ta hãy nhậu nhau một chầu, có lẽ là thú vị lắm. Chú chó mới nhìn và với cái bản năng của lỗ mũi, nó ngửi xung quanh và nhìn xa nó thấy những cái giọt máu vẫn đang còn động lại ở trên mặt đất. Văng vãi đây đó là những mảnh xương vụn. Chú có cảm giác rằng là đây không phải là nơi bình an để chúng ta vào. Chúng ta nói rằng thôi xin chào ông, tôi gửi lời chúc tụng ông, mong ông sớm được bình an để có được cuộc sống hạnh phúc với người thân của mình. Nói xong chú chó chùa đi mất. Câu chuyện ngụ ngôn này mặc dù rất là đơn giản nhưng nó gợi lên chúng ta những cái suy nghĩ rằng là trong cuộc đời đó có rất nhiều con người mà tính cách, lời nói và việc làm như là những chúa sơn lâm. Khi mà sống ở trong thế giới giang hồ xong rồi không thể nào nuôi được chính mình đó, thì bắt đầu bày mưu lập kế những cách khác. Và những con vật nhẹ dạ cả tin đó, dễ dàng rơi vào cái bẫy và cuối cùng trở thành nạn nhân của sự quyết đoán sai lầm. Mà động cơ của họ không gì khác hơn là vì tình thân, vì cả nể, vì quen biết, vì không muốn mất lòng. Cuối cùng đó, vào trong một cái nơi đó, mà sự vào thì rất là dễ, mà ra thì khó nghìn trùng. Chú chó đó có được cái may mắn là vì có được cái chức năng đánh hơi, ngửi mùi, nghe cái mùi tanh hôi ở trong cái hang này, chúng ta có linh tính rằng đây không phải là cái nơi để vào, vì vào có lẽ là không còn có cơ hội để ra. Mỗi một sự phiêu lưu ở trong cuộc đời đó, nó mở ra chúng ta một cái phương hướng, mà tiến trình đi của nó là như là cái sự giang hồ của sông nước vô định, quay về thì rất là khó. Ngay cả trong những cái tình huống chúng ta muốn quay về đó, không phải mấy ai có thể thành công, là bởi vì cái thói quen như là một quán tính đã đưa đẩy chúng ta, buộc chúng ta trở thành như là kẻ nạn nhân của hành động, của việc làm không mấy tốt đẹp của mình. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ về ít ý tưởng liên hệ đến đề tài bỏ kiếp giang hồ. Cái kiếp giang hồ được hiểu như là một cái thế giới ngầm có rất nhiều cạm bẫy. Nó được hiểu như là một trận đồ bát quái. Đường vào đó nó có thể có 8 ngõ, mà ra đó thì thấy dễ dàng, nhưng mà đi hoài đó cứ lẳng quẳng ở trong một cái dòng không có lối thoát. Trong thế giới đó đó, máu đã được chảy với những cái trận thư hùng, mà cái tính cách muốn chứng tỏ rằng mình là một cái người hơn người khác đó, có thể làm cho chúng ta khi nhận ra được sai lầm đó thì cũng đã quá muộn màng lắm rồi. Nó có thể như là một trong những cách thức chúng ta có thể hướng về nó, như là tìm đi một cái nỗi đau, quên đi một sự bất hạnh. Nhưng mà càng chạy theo nó nhiều chừng nào thì bất hạnh càng gia tăng, nỗi đau càng lớn, và bế tắc đó, nó làm cho mình không có lối để trở về. Trong vòng 2 tháng kể từ khi có ý định trở về thăm lại các anh chị em, chúng tôi đã nhận được những lá thư nặc danh, và một số là gửi qua điện thư, tức là email trên internet, không nói rõ về tên tuổi, tánh danh. Nhưng trong những lá thư đó đó, chúng tôi bắt gặp được những lời tâm sự chia sẻ rất là sâu sắc của những người đã từng trải qua những năm tháng như quý anh chị tại đây, và viết lại đó để giúp cho người thân, người thương của mình có thể nhìn mình với một gương mặt rất là mới. Những lời tự sự đó đó, chúng tôi tin chắc rằng là nó sẽ rất là có ý nghĩa khi chúng tôi chia sẻ tại đây. Cái điều đặc biệt mà chúng tôi muốn nói đó là những lời tự sự này được viết với những thể thơ mà chúng tôi bây giờ không biết ai là tác giả của nó. Nếu tối đêm nay đó, khi ngồi ăn bánh trung thu với trà, nước, mà có được những bài thơ này thì có lẽ rất là thú vị. Nó giúp cho chúng ta có những cái suy nghĩ, mà mỗi đường đi suy nghĩ của nó đó, nó mở ra chúng ta những sự thay đổi rất là có ý nghĩa ở trong cuộc đời này. Đầu tiên là một bài thơ có cái tính cách mơ mộng, tưởng tượng và hình dung rất là sâu sắc, rất là thú vị. Chúng tôi xin đọc như sau. Vào tù như công tử vào cung, tai đeo xiềng xích như đeo lát vàng, sáng thể dục như quan công múa võ, chiều nhổ cỏ như công chúa hay qua, hút thuốc rơi như hút thuốc 3 số 3, uống nước suối như uống nước coca, đêm đập mũi như hằng nga bắt bướm. Hấp dẫn phải không ạ? Và hai con sao này đó là điều ê chề. Chuột dán ơi phá phách làm chi, hút máu tù làm sao sướng nhỉ. Có lẽ là tác giả của bài thơ này đó cũng đã từng đã sống ít nhất một thời gian ở những vùng sông nước như là K20 quyện Nhọn Trôm tỉnh Bến Tre thế này. Mỗi đêm là làm bạn với muỗi ruồi, nó cắn, nó hút, nó chích, đến độ đó mình muốn làm thân với nó mà chịu không nổi, phải trỗi lên những cái lời than thở rằng là hút máu tù làm sao sướt nổi, phải không ạ? Khi chúng ta bị đánh mất đi một cái gì đó đó, chúng ta sẽ thấy được cái sự quý trọng. Và lúc đó đó là mình sẽ có một cái chiều sâu của sự suy nghĩ rằng là tất cả mọi thứ đó mà mọi người có được trên đời nó đều quý trọng, như chúng ta quý trọng máu và thịt của mình. Nó như là cái dưỡng chất cần thiết để tạo ra sự sống, duy trì sự sống, mà thiếu nó đó thì hạnh phúc của mình không được đảm bảo. Tác giả bài thơ đã có một cái óc tư duy như là một tiến trình của sự hình dung làm thế nào để tạo được một cái không gian tự do nội tại. Nếu nghĩ rằng là mình đang ở tù bị một sự trừng phạt thì chúng ta đó ngày và đêm đó, cảm thấy bức bách khó chịu. Trong những thời gian này đó, nó là một cái khoảng điều kiện rất là cần thiết để cho mình có được cái môi trường cách ly. Nhờ cách ly đó thì những thói quen cũ trong thế giới giang hồ mình đã từng trải qua đó sẽ có cơ hội được quên đi và được thay đổi làm mới. Do đó cái phương pháp này đó được kinh điển nhà Phật gọi là phương pháp quán chiếu, tức là mình hình dung quá từ một cái sự kiện cụ thể để mình muốn hướng về một cái nội dung nó có cái chất liệu sâu sắc hơn. Vào trong tù mình nghĩ mình đang ở trong cung, đem phải là cung điện để mình ăn ngủ nghỉ mặc phỏ sức tăng bọc, mà là một cái cung điện rất là tốt để cái môi trường này nó có thể hỗ trợ cho chúng ta thay đổi tâm tánh của mình. Tai mình đang bị xiềng và sức đó, có thể nghĩ như là đang đeo lắc vàng. Cái này nó có thể như là một cái thói quen mà mình suy nghĩ khi mình còn sống ở bên ngoài. Và khi hiểu như vậy đó thì cái nỗi đau nó bớt đi một phần nào đó, và thay vào đó là những cái nỗ lực cần thiết muốn có được những cái giây phút an vui hạnh phúc như lúc chúng ta đã từng có mặt ở nhà, thì nên tận dụng cái thời gian có mặt tại đây để làm mới lại cuộc sống thông qua việc làm mới lại là nhận thức của mình. Công việc hàng ngày ở tại trại đó thì các anh chị em phải lao động công ích. Trước nhất nó như là một sự hỗ trợ cần thiết cho sức khỏe của chúng ta được đảm bảo, và nhờ những cái lao động đó đó, ý nghĩa cuộc đời nó được khai quang hơn. Chứ nếu như hàng ngày hàng giờ mình chỉ ngồi không làm việc gì cả đó, thì những cái chứng bệnh như là béo phì, mất duyên, mất dáng, tiểu đường, đau nhức xương khớp đó, chắc chắn sẽ có rất là nhiều. Mà trong tuổi trẻ này đó, cái năng lực của chúng ta có thể phục việc rất nhiều cho xã hội. Cho nên làm thế nào để mình giữ được sức khỏe thông qua cái niềm vui ở trong lao động công ích. Ở trong Phật giáo có một từ rất hay, đó là công quả. Tất cả những cái nỗ lực làm, nhất là làm công ích đó, đến lúc đó, không hiểu thì chúng ta có thể nghĩ rằng là mình làm cho một người khác và đây là cho trại giam. Nhưng trên thực tế đó, chúng ta làm là cho chúng ta. Vì nhờ làm việc tốt với tấm lòng dấn thân, vui vẻ với sự phân công đó, thì chúng ta có được cái quả, đó là cái quả phước, quả đức. Cho nên tất cả cái này nó làm mới cho đời sống của mình. Bằng không nếu mỗi ngày không làm gì hết đó, thì nỗi buồn, nỗi đau về nhớ già, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ người thân, nhớ người thương đó, sẽ làm cho cái dai sức nó tụ lại trong dòng cảm xúc, và do đó tất cả các hạnh phúc nó sẽ biến mất. Sống ở trong một cái môi trường như thế này đó, thì ai cũng quý trọng sức sống, sức khỏe. Vì do đó chúng ta không muốn ai có thể lạm dụng, lợi dụng, bóc lột những gì của chúng ta, mặc dù chỉ là một con muỗi mà sự sống của nó chỉ có hai phương cách, hoặc là uống sương ở ngoài trời, hay là hút máu của con người. Cái đời sống của nó như là một cái sinh loại, không có một sự lựa chọn thứ ba. Cho nên lúc đó, mình là cúng dường cho nó một chút xíu máu, nó còn không mất đi đâu, mà chúng ta vẫn còn có cảm giác là khó chịu với một lời than thở là hút máu tù làm sao sướng nhỉ. Thì trong xã hội này đó, nếu mà mình làm bản chất của việc làm nó không có mang lại cái giá trị của đạo đức đó, thì những việc làm đó nó cũng giống như cái cách thức mà con muỗi nó chích vào trong thân thể của mình. Cái nỗi đau đó nó làm cho mình bị sưng. Và nếu đây là những lời muỗi độc đó, thì có thể có tính cách truyền nhiễm và rất là nguy cho chúng ta. Các hành động của chúng ta nó cũng giống như là một cái mũi chích của từng con muỗi vậy. Có những hành động nó để lại cái vết đau không phải là vài ngày, vài tháng mà đến vài năm. Cho đến lúc mà chúng ta nhắm mắt lìa đời thì cái nỗi đau đó nó vẫn chưa phai nhòa được. Cái sưng và nhức đó nó có thể dẫn đến những cái bệnh tật khác. Do đó phải hết sức thận trọng đó, đừng để cho các hành động của chúng ta chích vào cuộc đời, chích vào tha nhân, chích vào cộng đồng. Cũng giống như nếu mình không muốn con muỗi chích mình thì cũng không nên làm một cách tương tự đối với tha nhân. Thì đó là cái tư duy của một người sáng suốt và một người có được những giá trị mà xã hội đều phải khen tặng. Thì bây giờ chúng tôi tiếp tục đọc các bài thơ mà chúng tôi đã chọn lọc ở trong mấy ngày qua. Có bài đó do một em ở tuổi 16 viết, một em ở tuổi 17, một em tuổi 18, một em tuổi 19 và một em tuổi 20. Và mỗi bài như thế nó đều phản ánh một cái bối cảnh khác nhau để dẫn đến cái đời sống ở trong thế giới giang hồ. Khi nghĩ lại đó thì nỗi đau thương đã chồng chất, và con đường quay về đó vẫn đang còn mở cửa chờ đợi chúng ta, và đối với ai có tấm lòng và sự quyết tâm. Tuổi 16, tôi ngây sơ khôn tả, hút chích vào cứ tưởng hút thuốc bổ ngon. Đến khi biết thì hóa ra thuốc trắng, quen nhuộn rồi muốn bỏ khó vô cùng. Cái bài thơ này nói lên cái sự ngây ngơ của một chàng thanh niên mới bắt đầu vào đời, thấy chúng bạn của mình đang thưởng thức những loại bột trắng, và mình nghĩ rằng nó giống như là những loại thuốc bổ, vì nó có thể làm cho mình có cái cảm giác bay bổng như là đang ở các cảnh tiên và cõi trời. Rồi lao vào đó thì chúng ta sẽ bị hai sự lệ thuộc. Trước nhất là lệ thuộc về thân thể, thứ hai là lệ thuộc về tâm lý. Lệ thuộc vào thân thể đó, nó tạo ra những cái cơn giả dự bằng thằng, mà thiếu việc nạp vào nó thông qua chích hay là hút đó, sẽ làm cho chúng ta trở thành như là một cơn nghiện, và chúng ta đánh mất hết tất cả các giá trị tự do nội tại của mình. Khi nhận ra đó thì thói quen này nó đã tạo ra một sự lệ thuộc, mà mỗi một ngày trôi qua như thế đó, nếu không được người thân người thương của mình chu cấp một cách mù quáng đó, thì cái nỗi khổ về dòng cảm xúc nó sẽ làm cho mình rai rất khó chịu, cao có bằng thần, và chúng ta trở thành như là những người sống điên chết dở. Ở một tuổi thanh xuân lại không làm được những việc cần làm ở trong xã hội này. Do đó đó, cái phần mà quyết định nó đóng một vai trò rất quan trọng, là bởi vì sự quyết định sai lầm nó có thể làm cho chúng ta nuối tiếc về sau. Ở trong truyền thống đạo đức của Phật giáo đó, thì tất cả những người mới bắt đầu nương vào để học hỏi đó, buộc phải thực tập 5 điều đạo đức. Mà điều thứ 5 đó là có một ý nghĩa rất quan trọng gắn liền với cái bài thơ vừa nêu, đó là không được sử dụng các chất gây sai, bao gồm rượu, ma túy và các độc tố khác. Có lẽ Đạo Phật là tôn giáo duy nhất ở trên lịch sử tư tưởng của nhân loại và tôn giáo nói chung thấy rất rõ về cái ảnh hưởng tiêu cực của những độc tố này khi đưa vào trong cơ thể. Chúng ta có thói quen chứng tỏ rằng là mình là một người bắt đầu lớn, cho nên những gì mà cha mình, bác mình, ông mình, chú mình, anh em của mình và những người lớn hơn mình đã từng trải qua như vậy như là một thói quen. Thì muốn chứng minh là người lớn thì mình cũng như thế. Nhưng trong giang hồ là hiểm ác và mọi thứ là khó suy lường. Cái kiến thức và kinh nghiệm của chúng ta còn non đó, đây lúc đó có thể dướng vào những cái bẫy mà lúc đầu đó là một sự tặng, nhưng sau đó đó chúng ta sẽ trở thành là một kẻ làm việc không công. Để thỏa mãn cho các thói quen đó đó, chúng ta phải trả bằng nhiều cái giá rất là đắt. Dính vào trong các hoạt động như thế này đó, dầu trực tiếp hay là gián tiếp, nó đều để lại chúng ta một nỗi đau. Các hệ luật pháp trên thế giới, không riêng gì ở Việt Nam, đặc biệt là ở những nước Trung Đông đó, thì việc mà sử dụng các loại bột trắng ấy, ở một mức độ nghiêm trọng có thể dẫn đến tuyên án tử hình. Và do đó đó, cả một tương lai sự nghiệp chúng ta trở thành là một cái vực thẳm và tối u. Do đó thấy rõ được rằng là mặc dầu đó những độc tố như rượu, ma túy và những độc tố khác đó, lúc đầu mình có thể làm chủ được, rồi mình có cảm giác rằng là mình sẽ không bao giờ bị lệ thuộc vào đó. Nghĩ như thế là một sự sai lầm. Thói quen đó, nó là một cơ chế diễn ra một cách rất là tự động. Lúc đầu đó, nó giống như là các cái màn nhện được nối kết đó, nó từng giây, từng phút, từng ngày, năm tháng trôi qua. Chỉ cần dùng một cái tâm nhang hay là một cái đũa chọt vào thôi, nó có thể bị đứt rất là dễ dàng. Và chúng ta nghĩ rằng là lúc nào mình muốn ngưng thì nó ngưng, lúc nào mà muốn thỏa mãn thì tiếp tục thỏa mãn. Hiểu như thế là một sự sai lầm. Về lâu về dài, thói quen trở thành một sợi dây xích, mà mỗi mắt xích của nó đó, nó có một cái đường kính tối thiểu là từ 2-3 cm trở lên. Dùng cưa và đục đó để phá vỡ từng mắt nó ra, để cho chân và tay của mình được tự do, không phải là một chuyện dễ. Và ít ra nó phải mất một thời giờ rất là lâu dài. Cho nên ai muốn để cho mình có thể có được nhiều cái phát minh và sống ở trong niềm vui và hạnh phúc đó, với sự bình an tột độ đó, thì xa lánh những thứ này càng nhiều càng tốt thôi. Bài thơ kế tiếp của một em trai 17 tuổi. Tuổi 17, ngây thơ khôn tả, thấy bạn bè rủ uống bia ôm, tôi lại nghĩ mình không nên khiêm tốn. Uống bia ôm cũng chẳng chút hại gì. Đó là một trong những cái lối suy nghĩ rất là bình thường, chứng tỏ rằng là mình một người nam có sức mạnh. Mà ở tuổi 17 ta nói là mạnh như là trâu, có thể cài, có thể làm, có thể lao động, thậm chí là sống với dư lý, dư trí, làm được tất cả mọi thứ bởi sức lực của mình. Rồi khi chúng bạn mời vào những cái quán bia ôm đó, mình đâu có biết rằng là sao cái bia ôm đó là một cái thế giới của sự tối tăm. Nghĩ rằng nếu mình khiêm tốn mình không dám vào đó, chứng tỏ rằng là mình là kẻ hèn nhát. Vào trong đó thời gian rồi đó, nó không dừng lại ở bia, mà nó còn có một cái nhu cầu là ôm. Ôm vào những thứ tình tiền, mà trên thực tế đó, cái năng lực bản thân của mình không thể tự tạo ra cho nó một cách nghiêm túc, để nó có thể có tuổi thọ một cách lâu dài với chúng ta đó. Thì mỗi một sự ôm như vậy đó, nó giống như là ôm dao, ôm búa, ôm nỗi đau, ôm gai góc, ôm miệng chai, ôm cái khối bất hạnh vào trong cuộc đời của mình. Mà muốn gỡ ra đó, nó phải có một cái thời gian rút. Mà mỗi một nỗ lực đó, nó tạo cho chúng ta bị rỉ máu hàng giây, hàng phút, hàng ngày, hàng giờ. Do đó đó là dấn thân vào trong cuộc đời mà thiếu một cái định hướng cho một tương lai lâu, với những nỗ lực chân chính, hơi mệt mỏi nhưng lại có những cái giá trị xứng đáng đó, thì chúng ta sẽ không có được hạnh phúc thật sự. Sau đó chàng trai này đã phải tự sự là có con đường muối ôm như vậy, nó có thể dẫn đến những cái khuynh hướng khác như là nhu cầu của vũ trường, ăn chơi, bôi chen, đưa đòi với chúng bạn, khi nhiều thánh, những người bạn bè của mình cùng trang lứa tuổi, giàu sang, có tiền, có của, có hưởng thụ mà mình lại trắng tay. Nỗi niềm mặc cảm buồn tuổi bắt đầu trỗi dậy, và chính những cái đó nó làm cho chúng ta muốn thỏa mãn những cái nhu cầu của bị ôm và những hoạt động liên hệ gián tiếp và trực tiếp đến đó bằng những hành động mà lẽ ra lương tâm của mình không cho phép. Cuối cùng khi mà vào trong cái thế giới này rồi đó, thì chàng trai 17 tuổi này đã phải hốt lên bằng hai câu thơ Lục Bát: vũ trường là chốn ăn chơi, Chí Hòa là chốn nghỉ ngơi giang hồ. Những cái niềm vui đó trên thực tế đó liên hệ đến bia và ôm vũ trường chỉ là những phản ứng hóa chất ở trên bộ não đó, mà các nhà khoa học ngày nay phân tích cho chúng ta thấy rất là rõ. Nó không phải là một cái niềm vui thật sự, vì dưới những sự kích thích nào là âm thanh, nhạc cụ, ánh đèn mờ, những tràng vỗ tay, những sự ôm ấp, những niềm vui, rồi rất là mình bị cuốn xoay ở trong cái cơn lốc của nó. Do đó đó là chúng ta vào bên trong đó rồi đó mê mẩn, thì dầu có biết rằng là không nên vào nhưng cũng bước ra thì cảm thấy là tiếc nuối. Dấn thân vô đó thì ăn chơi một phút khổ đau muôn phần, y hệt như là những gì mà trong kinh Địa Tạng của Phật giáo đã dạy. Các cái niềm vui được gọi là tột độ nhất đó, nó chỉ diễn ra như là một phản quá chắc tồn tại ở trong vài giây mà thôi, mà cái hậu quả của nó đó là vài năm chí ít, có nhiều người đến vài chục năm, có nhiều người đó bất hạnh hơn là cả một cuộc đời. Do đó chúng ta buộc phải đông đo tính điếm bằng cái cân của nhận thức sáng suốt rằng đâu là niềm vui thật sự và đâu là niềm vui ở trong phút chốc, để mình không phải nghỉ ngơi ở trong những khu vực như là K20 này mà nhà thơ 17 tuổi này đã nói bằng một cái từ, đó là Chí Hòa, cái nơi rất là khét tiếng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, mà ai vào đó rồi đó thì nỗi niềm ân hận không thể nào không có. Sau đó chúng tôi lại bắt gặp được một bài thơ của một cô thiếu nữ 18 tuổi. 18 tuổi em bỏ nhà đi bụi, giật dây chuyền để tặng người yêu, cướp xe riêng chở anh dạo phố, vì nghiệp duyên bị tóm cổ ngồi tù. Đây là một thế giới của đàn chị, nó hoàn toàn ngược lại với cái phong cách giang hồ hảo hán của những đấng mày râu. Thay vì đó là những chàng trai mày râu đó làm công việc ga lăng lo cho người thương người tình của mình bằng cách đó là chứng tỏ mình là một người giàu có để chiếm được trái tim của nàng bằng tất cả những hành động, mà đôi lúc đó mình lại không đông đo tính điếm bằng lương tâm và nhận sức sáng suốt của mình. Ngược lại trong bài thơ này đó, nó lại là một cô thiếu nữ đó, có lẽ sức khỏe của cô cũng rất là đặc biệt, cô không thua kém gì cô Phúc Bồ ở Hà Nội mà chúng ta đã nghe vang bóng một thời từ những thập niên 90 của thế kỷ 20 này. Năm nay cô đó đã trải qua cái tuổi 50 và cũng được mãn hạn sau những ngày năm tháng như các anh chị. Gia bóng một thời là bởi vì dưới trướng của cô đó lại có những chàng trai hảo hán và cũng có những anh chàng đẹp trai như là những tài tử sinh đê, trở thành là người hộ vệ trung thành, nhất hô bá ứng và hạnh phúc ở trên các cái quyền lực mà mình có ở trong cái thế giới này: rượu rồi tình rồi tiền. Mà muốn thỏa mãn những thứ đó đó, nếu không bằng bàn tay thì rõ ràng nó phải bằng những cái sự khôn ngoan thiếu phương pháp của khối óc. Mà cô thiếu nữ này đã mô tả đó như là công việc giật dây chuyền. Những người thế giới giang hồ nam đó khi làm những công việc đó thì có thể bị hồ nghi, nhất là những cái gương mặt nhìn thấy không thân thiện lắm á, làm người ta phải có cảm giác lo sợ mà phòng hờ. Còn là một người nữ đẹp duyên dáng đó, có lẽ là ít ai để ý, cho nên cái cơ hội làm công việc này dễ dàng thành công hơn. Lao đầu vào những cái thành công chỉ diễn ra trong vài phút như thế mà có thể có được một cái hạnh phúc với người tình, chứng tỏ rằng là mình là một thiếu nữ giàu, vừa lại ga lăng. Cái tình yêu đó nó có thể làm cho đôi tim này nồng cháy với những ước mơ là hai trái tim ở trong một cái mái nhà tranh, mà trên thực tế nó chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết chứ không thể có ở trong đời thường. Rất nhiều chàng trai trẻ và các cô thiếu nữ của chúng ta, nếu không khéo đó, có thể bị mơ tưởng và sống một cách rất là không thiết thực như là cô thiếu nữ này. Cái công việc mà cướp xe là thường là của những người nam thiếu sáng suốt, mà cô thiếu nữ lại dám làm. Có lẽ đây cũng là một trong những tình huống rất hiếm, nhưng phải là không có. Mục đích của việc có những cái phương tiện này để chở người tình mình đi dạo phố, có lẽ người tình đó cũng là một trong những anh chàng rất là yếu, không có bản lĩnh, không có năng lực, không tự tồn tại được bằng cái sức lao động của mình, mà phải đưa vào tiền của một người tình mà cái nguồn gốc của nó đó không mấy sáng sủa lắm. Cho nên đó, cuối cùng cô ta đã phải ăn hận mà thốt lên bằng một từ rất là Phật giáo: vì nghiệp duyên, bị tống cổ đi tù. Tất cả mỗi một cái nghiệp là một cái chướng. Nghiệp theo Phật giáo là một hành động. Hành động đó trước nhất nó phát xuất từ một cái quyết đoán, mà động cơ của nó có thể liên hệ đến lòng tham, lòng sân và sự mê muội. Đối với lòng tham đó, chúng ta có thể nghĩ rằng là cái tôi của mình là trên hết. Để thấy mãn cái tôi đó đó, có ăn, có mặc, có những nhu cầu. Cái tôi này là có nhà giàu, cái tôi này có tài sản, có của cải. Cái tôi này không để cho bất cứ một người nào trong xã hội này khinh thường. Phải chứng tỏ rằng là mình là một người giàu sang phú như thế, cho nên cái tôi đó đã làm cho lương tâm mình bị nghẹt thở. Phật giáo đã đưa ra một cái ví dụ rằng là giữa một cái tôi đó và lương tâm đó, nó chỉ có một cái không gian để cho hoặc là cái này tồn tại hoặc là cái kia tồn tại, chứ không có tồn tại cùng một lúc. Những cái tôi trên nền tảng của những suy nghĩ sai lầm mà nếu nó phát triển lớn nhiều chừng nào đó, thì cái không gian cho lương tâm và hạnh phúc đó, nó bị teo hẹp chừng đó. Và do đó đó, muốn duy trì hạnh phúc của mình thì chúng ta cần phải làm cho cái tôi của mình nó đi vào cái quỹ đạo của đời sống đạo đức, biết tôn trọng những giá trị trân quý từ sức mồ hôi nước mắt của những người khác làm ra. Cái điều đạo đức thứ ba mà nhà Phật đã khuyến bán chúng ta làm đó, đó là trân trọng cái sự tài sản, những giá trị mà người khác có. Vì mình thấy rất rõ rằng là khi mình bị đánh mất một cái gì đó, dù là tình cờ, mình cảm thấy là tiếc nuối vô hạn. Mỗi một tháng lương đến lúc đó, nó không đủ cho chúng ta nuôi cả một gia đình, phải tiện tặng không rượu, không thuốc, không son phấn đó, thì mới có thể nuôi cho con. Nếu ai đó may mắn có một đứa con như là niềm vui của tình yêu, như một cái hôn nhân của xã hội. Bản chất của cuộc sống ở đâu cũng vậy. Chúng ta đừng tưởng rằng Hoa Kỳ là thiên đường của kinh tế, họ có thể có đầy đủ về vật chất, nhưng để có những thứ đó đó, họ phải cài, và nhiều người đó phải cài đến 10, 12 tiếng một ngày, làm rất căng thẳng, không có thời gian để nghỉ ngơi, thì mới có thể có cơm no, áo mặc. Cái gì nó cũng phải có một cái giá rất là đắt. Nếu chúng ta để cho cái lương tâm đó nó được tồn tại đó, thì mỗi một cái sức lao động đó được chúng ta trân quý vô cùng. Theo thế nữa Phật giáo dạy đó, mỗi khi mình có tài sản thì mình phải thấy rất rõ rằng là bên cạnh mình cũng có rất nhiều người bất hạnh hơn mình. Cho nên nhà Phật mới dùng một cái cấu trúc tình thương theo cách thức rất là thiết thực: lá rất ít, đùm lá rất nhiều. Ý đạo Phật muốn nói rằng là trong cuộc đời này đó, rách và thiếu ai cũng vậy, ai cũng có, nhiều hay là ít mà thôi. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng là mình nghèo, mình khó, mình không có đủ để chia sẻ cái tình thương cho tha nhân và cộng đồng là một sai lầm. Vấn đề ở chỗ là tấm lòng. Có một tấm lòng đó thì chúng ta sẽ có những hành động chia sẻ tùy theo cái khả năng, điều kiện mà mình cho phép. Do đó đó là mình trân quý sức lao động thì mình sẽ không bao giờ lấy cái sức lao động của người khác như cái tâm sự của cô thiếu nữ. Và cuối cùng cô ta phải nghĩ rằng đó là nghiệp duyên. Nghiệp nó giống như là một cái cuộn chỉ mà khi mình quăng nó xuống một cái đường dốc giống như là một cái đường tam giác đó, thì mỗi một cái giờ khắc nó trôi qua thì cuộn chỉ này nó sẽ được bung ra. Và nếu trước mặt cái cuộn chỉ đó là một cái vật gì thì sự bung ra này nó sẽ tạo ra một sự rối bời. Cho nên các hành động nó mang theo cái tính cách trách nhiệm mà chúng ta phải gánh lấy. Ở trong truyền thống đạo đức của nhà Phật có xác định bằng một cái câu rất là sâu sắc mà càng nghiền ngẫm chúng ta càng thấy thấm thiết. Dầu cho có phép màu bay lên các tầng trời xanh, hay là dầu cho chốn mình ở trong các cái động hang núi như là Bin Laden ở tại các dãy núi của Afghanistan, hay là có thể độn thổ như là các võ lâm Trung Hoa, hoặc là lặn xuống biển sâu như là những chiếc tàu ngầm. Khi mà một hành động với những việc làm sai của nó đã đến lúc chín mùi đó, chúng ta phải là chủ nhân để tiếp nhận chúng một cách là mặc dầu không hề có một ý thức nào. Cái tính cách trách nhiệm về đạo đức như thế đó, nó được tác giả thiếu nữ này gọi là vì nghiệp duyên. Mà cái biểu hiện không chạy trốn của nghiệp chín mùi này đầu tiên là bị tóm cổ và gỡ từng trang lịch. Cái nỗi đau đó đó, chúng ta thấy là nó chỉ vì một cái tôi để thỏa mãn rằng mình giàu có, mình là người ga lăng, mình là cái người rất là hạnh phúc và muốn cho người thương của mình được chia sẻ những hạnh phúc từ những việc làm sai của mình, phải chịu lấy một cái hậu quả lẽ ra không đáng và không nên. Một anh bạn khác ở tuổi 19 lại viết bằng một câu thơ: 19 tuổi sống kiếp giang hồ, tay dao tay súng cướp ô tô, tiền tình tù tội mang đủ cả, chết hụt hai lần sợ đứng tim. Ta nói là chưa vô quan tài chưa đổ lệ, phải không ạ? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Có nhiều người thấy mà không đổ lệ đâu, chừng nào vào rồi mới đổ lệ. Đây là tình huống này. Bởi vì khi mà nhìn thấy người khác đó, mình còn có cái quyền suy nghĩ rằng là tôi may mắn, thì thoát khỏi nanh vuốt của luật giang hồ, tôi thoát khỏi hết tất cả những cái sự công minh của luật pháp, thì thoát hết tất cả những sự trả thù của những người nạn nhân, và tôi là người đã từng có được những may mắn như thế. Cho nên thấy mà vẫn chưa sợ. Còn lâm vào những cái tình huống cụ thể đó, chẳng hạn như là chết thục hai lần, cái thái độ tâm lý ở đây trở gì? Đó là sợ đứng tim. Cũng may là không chết, mới đứng tim sơ sơ thôi. Chứ nếu như người này có bệnh tim trước đó, có lẽ bị tai biến mạch máu não cũng không dừng. Sống kiếp giang hồ đó, chúng ta thấy nó rất là phức tạp. Các anh chị có thể như là một nạn nhân của những người bạn của mình, của những người thân của mình, của những người dụ dỗ của mình, của những người đó đã dùng sức mạnh và quyền lực đe dọa mình trong những hoàn cảnh rất là khó khăn về phương diện xã hội, về phương diện kinh tế, về phương diện gia đình, tất cả những thứ đó. Xã hội cũng như chúng tôi rất là thông cảm, cho nên mình phải đi vào trong một cái thế giới mà bây giờ khi nhĩ tính ra đó, cho ta lạnh và ớn da gà. Mỗi một cái hồi ức về quá khứ đó, nó làm cho nỗi đau của chúng ta bắt đầu trỗi dậy. Khi chúng ta hình dung những nỗi đau của người khác, những bế tắc của người khác, những bất hạnh do chúng ta tạo ra như là tay dao, tay súng, cướp ô tô. Cái thế giang hồ là thế giới, nó chứng tỏ rằng mình có sức mạnh là mình là hơn hết. Ai thuyết phục người khác bằng sức mạnh thì người đó được xem là người anh, người chị. Và do đó, vỏ vít dày lúc nào nó cũng phải đối đầu với cái móng tay nhọn. Đừng tưởng rằng là mình có thể là hơn người khác. Có thể bằng những cái sức mạnh, có thể bằng sự khôn ngoan, có thể bằng mưu và kế, ma và chước quỷ, nhưng tất cả những cái đó nó vẫn có thể có những người hơn. Và luật pháp mặc dầu rất là lương thiện nhưng rất sáng suốt và có thể phanh ra manh mối của những cái dân bẫy ở trong luật giang hồ này. Do đó đó, cuối cùng rồi đó, nó vẫn không có một tương lai. Tình, tiền, tù tội là bốn chữ T. muốn chỉ tới đó nó có một cái giá rất là đắt. Muốn có một cái tình yêu mà tình yêu đó nó không được thiết lập bằng cái tình thương thật sự, nó chỉ là những cái nét hào nhoáng vì ngoại hình, vì sắc tướng, vì vai trò vị trí xã hội, vì những cái nét duyên dáng của một con người. Và cuối cùng đó, chúng ta phải chạy theo cái đó bằng cách đó là phải có tiền để thỏa mãn chúng. Thỏa mãn bằng tiền với một sức lao động đó, cho những cái cuộc tri quan ở trong các cuộc tình không có tương lai sẽ làm cho chúng ta trắng tay rất là nhanh. Các loại tài sản như thế đó được dân gian Việt Nam chúng ta gọi là của thiên hoàng trả địa, tức là nó vào cửa trước đó, thì nó chạy ra cửa sau, nó không còn mãi với chính mình. Đường tạo ra nó đó có thể dễ với một số người, nhưng mà tiêu thụ nó đó, nó còn nhanh chóng hơn gấp rất nhiều lần, vì nó không phải là sức mồ hôi và nước mắt của mình, đến lúc chúng ta không trân quý nó. Rồi cái cơn nợ mà mình phải trả nó đó, tùy theo tính thời gian và thái độ tâm lý nhận thức của bản thân. Nếu sau thời gian phát hiện ra rằng là mình đang đi một con đường sai lầm, cảm thấy có một nỗ lực muốn quay đầu để tìm kiếm cái bờ của bình an, thì lúc đó cái cơn nợ này, con nợ này nó không có để lãi để lời, mà không đó trốn nợ ở thời hiện tại thì chúng ta phải trả nợ trong tương lai. Thế giới giang hồ như trong các phim kiếm hiệp của Trung Hoa đó gọi bằng một cái từ rất là ghê rợn: bạc ác. Cái sự bạc ác của giang hồ chúng ta không thể hình dung hết được, dầu cho mình có mặt 30 năm thì cái kinh nghiệm của mình chỉ giới hạn ở trong 30 năm đó mà thôi. Còn giang hồ đó, nó đã có mặt khi con người có mặt. Chính vì thế mà các cái mánh lưới của nó, các bẫy dân của nó với rất nhiều lời hứa hẹn ngọt ngào, mà khi vào đó bằng cái kinh nghiệm thiếu và chưa chính chắn của mình, mình cảm thấy rằng là mình trở thành như là một người rất là hạnh phúc. Chạy theo nó rồi đó thì thù và hận đó, dân bẫy tứ hướng và bốn bề. Khi chúng ta làm một cái điều gì đó không tốt cho người khác thì nỗi hận thù ở người khác bắt đầu trỗi dậy. Trả thù không được ở giai đoạn này đó, ở lúc khác đó chúng ta phải chịu lấy hậu quả của nó. Nhân quả là một cán cân rất là công bằng, không có ai đứng ngay khoảng giữa để tạo ra sự phán đoán và định đoạt. Vì chúng ta không thấy có một người nào đó ngoài sự đại diện của luật pháp làm công việc này, chúng ta dễ làm lơ và thấy rằng nó không đến phân thân phận mình. Chỉ ra đó thì mình còn có cảm giác với một sự chấn an rằng là vì cái hoàn cảnh đưa đẩy cho nên buộc mình phải làm như thế. Nếu chúng ta tự suy nghĩ về những mảnh đề với những cái gương rất là đáng trân trọng ở trong cuộc đời này, đó là những người nghèo với đôi bàn tay, với khối óc và với sự nỗ lực, cuối cùng cũng có được những kiến thức, tìm được một cái nghề ổn định để sống bằng những gì mà mình đã tạo ra. Mỗi khi chúng tôi có dịp trở về quê ở Bình Dương thăm cái khu vườn của ông nội, được cho những người thân tặng cho mình những quả chuối, những trái trôm trôm rất là nhỏ, mặc dầu ăn nó không ngon, ngọt bùi như là những cái loại trái cây mà người ta bán bày ở các cái chợ lớn tại Sài Gòn, nhưng cái tình cảm và giá trị của nó đó, nó làm cho mình trân quý hơn nhiều. Bởi vì mình biết đây là sức mồ hôi và nước mắt của ông bà, của người thân của chúng ta. Nếu ai đã từng có một cái khu vườn, khu ruộng tự bằng tay mình chăm sóc lúa đồng, rồi phải cày sâu cuốc bẫm, diệt rầy và các loại sâu bọ để có lúa ăn sau khi các vụ mùa đến, thì chúng ta mới biết rằng là mồ hôi và nước mắt đó nó một giọt nặng còn hơn là một cái trăm ký đè lên trên vai của chúng ta. Do đó có được những cái tài sản mà nó không thuộc về những cái gì mà chân chánh đó, thì chúng ta phải mang một cái con nợ con nợ đó nó đẻ lãi ở hiện tại và đẻ lời ở trong tương lai. Cho nên khi phải đối đầu bằng cách là ngồi gỡ từng trang lịch, chúng tôi cũng mong quý anh chị nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất quý báu. Có vài lần chúng tôi tâm sự với một số anh chị tại đây đó, thì các anh chị nói rằng là thưa thầy, tụi tôi bị xui quá cho nên mới bị tống cổ vào trong này. Nếu không bị tống cổ, bây giờ đã có nhà lầu xe hơi rồi, các phương tiện đủ đầy. Nghĩ như thế là một sự sai lầm. Mình vào trong đây đó là không phải là mình bất hạnh đâu, nó là một sự may mắn, là bởi vì chúng ta sẽ có một cơ hội làm mới lại nhận thức, làm mới lại cuộc đời của mình. Bởi vì đó, cái phương tiện về sự cách ly, về môi trường không gian đó, sẽ làm cho chúng ta đó quên đi những hành động, quên đi những việc làm trong quá khứ. Công việc làm công ích, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, học tập những điều hay, theo dõi những chương trình tốt, có thể giúp cho chúng ta làm mới được nhận thức và làm mới được hành động. Khi đối đầu với một sự chết thục, rất may mắn là chúng ta có còn sống để chúng ta làm mới. Lúc đó đó, cái sự đứng tim này nó là một cái bài học để quay về. Trong tâm lý học Phật giáo đó, có đề cập đến ba trạng thái tâm lý, được gọi bằng ba cái từ rất là ấn tượng: vị đắng, vị ngọt, vị xuất ly. Thì thường đó, phần lớn chúng ta lại thích cái vị ngọt, bởi vì nó mang lại cho chúng ta sự bình an, hạnh phúc, thích thú, đê mê. Và đôi lúc chúng ta lại bất chấp luôn tất cả những phương tiện để đạt được chúng. Ai cũng có một cái thời vàng son để hạnh phúc, để ký ức, để hãnh diện, để tự hào, để sống một cách có ý nghĩa. Và cái quãng đời của vị ngọt đó nó vẫn còn không mất với chúng ta, mặc dầu nó đã thuộc về quá khứ. Rồi tất cả mọi thứ nó đều phải trôi qua. Khi đối diện với cái vị đắng đó, chúng ta cảm thấy là khó chịu vô cùng. Bởi vì vị đắng đó là cái điều mà mình không muốn, nhưng nó lại có. Có như là cái phản ứng sử dụng sai các phương tiện để tạo ra vị ngọt. Ai không biết cách tạo ra vị ngọt đúng phương pháp đó, thì phải chịu lấy hậu quả của vị đắng. Và vị đắng như thế đó, nó là một cái cơ hội rất quý để chúng ta vượt ra bên ngoài. Sống ở vùng sông nước mà các anh chị đã từng có cơ hội tiếp xúc, nếu chúng ta đổ một cái lít dầu hôi ở trên mặt nước, nơi mà cá và tôm đang tung tăng bơi lội với thế giới của nó, với những hạnh phúc và sự bình an, chúng ta thấy loài cá bắt đầu phải dãy dụa và tìm đi cái sự sống của nó. Con đó thì nó nhảy lên trên mặt nước để ngốp lấy cái không khí, để giải phóng sự chết ngộp và chết ngạt do cái ảnh hưởng tiêu cực của dầu loang ở trên mặt nước mà nó không còn có cách nào để thoát hơn. Nhưng có những con thông minh hơn, có niềm tin quyết liệt hơn, có phương pháp hơn, không dãy dụa, không đứng ngồi tại chỗ, mà nó tìm một con đường để thoát thân. Nó chạy thật là xa, thật là mạnh, đến một cái khu vực mà các vết loang của dầu đó vẫn chưa đủ sức để phủ trùm lên trên nó. Thì nhờ như thế đó, nó mới có cơ hội làm mới lại cái môi trường. Cái vết dầu loang đó, nó chính là những cái môi trường xấu, hay còn gọi là thế giới giang hồ, thế giới của ăn quán, thế giới của hận thù, thế giới của nợ nần, thế giới của bất trắc, mà mỗi khi chúng ta nghĩ về nó phải đứng tim thoát dạ rất là nhiều lần. Cho nên chúng ta phải thoát ra, giống như con cá muốn sống ở trong hạnh phúc với những chất trị liệu của cái oxy, thì nó phải bơi đến một cái nơi bình an thật sự. Cái nơi bình an đó là một sự đổi mới, nó phát xuất từ cái tâm. Lần thứ hai khi chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 2005, chúng tôi có thăm viếng một cái ngôi chùa mới được cất lên tại một khu vực chuồng ngựa. Nhiều năm về trước đó, thì khu vực này nó là một cái sân đua mà rất nhiều tay đua đó đã phải bị vào nhà thương, vì cái khu vực đất tại đây nó có những cái lỗi lòi và lõm. Cho nên chủ ngựa đó đã bị mất uy tín, không còn có những tay này và đến chơi ngựa nữa. Do đó ông ta phải bán lại, bán cả 10 năm mà không có ai mua. Cuối cùng một nhà sư đến đây để mua. Thì sau khi mua chuồng ngựa thì nhà sư này đã biến nó trở thành một ngôi chùa. Mỗi một tuần lễ cứ vào ngày chủ nhật đó, trung bình có khoảng 400 cho đến là 600 người đến để sinh hoạt tu học. Một cái mảnh đất đã từng làm niềm vui cho những trò chơi của ngựa, nhưng thỉnh thoảng dẫn đến những cái tai nạn. Nhưng nếu với một cái tầm nhìn và sự thay đổi đó, thì 30-40 phòng để nuôi cho ngựa này nó trở thành 30-40 phòng có chất liệu tâm linh, có chất liệu đạo đức, có chất liệu hạnh phúc. Do đó không có cái gì là bỏ và vô nghĩa trong cuộc đời này. Chúng ta có thể hình dung rằng là cái quãng đời trôi qua trong thế giới giang hồ của mình á là một quãng đời bỏ đi. Dĩ nhiên đừng bao giờ quá mặc cảm và tự ti, bởi vì đó, đời sống của chúng ta với những cái giá trị đó, có mặt ở hiện tại, chúng ta phải tin tưởng rằng là trong con người của mình nó có một cái tiềm năng làm mới, và tiềm năng nó rất là mãnh liệt. Nó giống như thay đổi cái nhận thức thì một cái chuồng ngựa trở thành một cái ngài chùa. Thì cái mảnh đất của thế giới giang hồ nó phát xuất từ cái tâm và quyết đoán sai lầm của chúng ta. Đổi giống như bật cái công tắc mở thì chúng ta đã thay đổi được cái nhận thức và thay đổi được cuộc sống. Cho nên đừng bao giờ mặc cảm tự ti, đừng bao giờ tin vào số phận, vì số phận không hề có. Tất cả mọi người chúng ta là một kiến trúc sư cho hạnh phúc hay là khổ đau của mình. Và do đó, đó chúng ta là người phải trực tiếp tiếp nhận cái tính cách trách nhiệm đạo đức tốt và xấu của nó. Cho đó nếu đã từng có những điều không hay, không vui, không hạnh phúc đã diễn ra trong cuộc đời, đừng trốn chạy nó. Hãy mạnh dạn đối diện với nó với một cái nỗi niềm sám hối để làm mới. Thì lúc đó đó chúng ta mới có thể vượt qua. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đọc cái bài thơ cuối cùng của một chàng trai 20 tuổi với những nỗi niềm tâm sự rất là đáng rung động. 20 tuổi anh làm du đảng, dám xăm mình hễ ghét là phan. Chúng giang hồ mong được làm hảo hán, rốt cuộc rồi thành kẻ tiêu tan. Cái tâm trạng này, cái tâm trạng rất là phổ thông. Ghét một người nào đó là không nói bằng lời mà nói bằng mã tấu, bằng dao găm, bằng điển chai, bằng vũ khí. Là bởi vì những người như thế đã từng sống quen ở trong cái môi trường mà nếu không làm như thế thì mình cũng khó có thể tồn tại được. Các cái bối cảnh xã hội, các cái cam bẫy có thể dẫn, có thể xu khí chúng ta trở thành những con người như thế này. Những người xăm mình là những người có thể chịu được những nỗi đau, nhưng những nỗi đau đó nó là những vị đắng. Mà nếu thiếu cái giai trình tâm lý thứ ba mà kinh Phật đã nói, đó là vị xuất ly, đó là tìm ra một lối thoát, thì chúng ta mãi mãi là nạn nhân của hành động, nạn nhân của quyết đoán sai lầm. Đừng cho phép mình là nạn nhân của một cái gì đó bất hạnh. Do đó chúng ta phải buộc làm mới. Ở trong cái câu thơ thứ ba đó, nó là một cái tâm sự mà nội dung của nó rất là đáng trân trọng. Đó là chốn giang hồ mong được làm hảo hán. Trong chữ Hán Việt đó, hảo là tốt, hán là một gã đàn ông. Muốn làm giang hồ hảo hán là phải trở thành một người tốt ở trong thế giới. Mà trong Võ Lâm Trung Hoa đó thì người ta nói bằng một câu như thế này: kiến nghĩa bất vi, vô dũng giả. Thấy việc nghĩa mà không làm không phải là anh hùng, không phải là hảo hán, không phải là người tốt, không phải là quân tử, không phải là người đáng trân trọng. Cái nghĩa hảo hớn là như thế. Chứ vì hiểu lầm cái nghĩa hảo hớn trở thành dân anh chị trong thế giới xã hội đen. Do đó đó là nhiều người rốt cuộc trở thành kẻ tiêu tan. Bởi vì đó cái ăn quán trong sự giang hồ đó nó có thể diễn ra trước mắt. Theo thống kê xã hội học của tạp chí về trại giam ở Hoa Kỳ, chúng ta được biết rằng là phần lớn các anh chị trong thế giới giang hồ có tuổi thọ trung bình là 40 thôi. Có nhiều người bắt đầu có mặt trong thế giới giang hồ ở tuổi 12-13. Trong vòng 20 mấy năm cho đến 40 tuổi đó là mình biết bao nhiêu là ăn quán rồi.
khi mình giết người, đến lúc đó mình cũng bị người giết. Thấy giang hồ nào mình thế giới là ai hạ thủ là cường, mạnh đó không phải là một cái hay, mà mạnh đó là một nỗi đau, là một sự sai lầm. Và cái sự truy cứu trách nhiệm về nhân quả đó, trước nhất nó được thể hiện qua sự trừng phạt của đạo đức, làm cho chúng ta ra rất khó chịu bằng thần. Do đó đó, muốn trở thành hảo hán đó thì chúng ta phải là một người tốt. Chúng tôi đã từng đi thăm một số anh chị em sau khi mãn hạn gỡ lịch, nhìn thấy vợ và con của họ mà lòng thấy đau. Có những người đó rất là sợ với dân đàn em, nói một là một, nói hai là ai. Trong những cái phi vụ đó, có thể là không dành cho mình bất cứ một đồng sư nào, dành hết tất cả những cái tiền phi pháp đó cho em út của mình vì cái lời hứa, để cho em út của mình trung thành một cách tột độ, mong rằng mình trở thành một hảo hán. Đó là một sự sai lầm. Hảo hán phải là người trước nhất mang lại hạnh phúc cho người thân, người thương của mình trước đã. Nếu là một người nam đã từng có vợ thì chúng ta phải lo hạnh phúc cho người vợ của mình bằng những phương tiện chân chánh. Trong khi đó đó, vợ của một số dân anh chị hảo hán này không có áo để mặc, không có cơm để ăn, con thì khóc leo nheo, bệnh tật, không có tiền cấp sách đến trường, mẹ thì già và mất sức lao động. Do đó mình trở thành hảo hán với những người mà hành vi của họ đều là những sự bất lương, thì sự hảo hán đó phẩm có giá trị gì? Chính vì thế mà chúng tôi rất là mong, với một sự thông cảm sâu sắc, rằng là các anh chị hãy nghĩ đến ý nghĩa đích thực của sự hảo hán giang hồ, để chúng ta trở thành một con người mà mỗi hành động của mình làm ra đó, khi nghe người khác kể, khi được người khác nhắc đến đó, lòng mình cảm thấy hãnh diện và tự hào, mà không hề có bất kỳ một sự nuối tiếc nào. Sự hảo hán như thế là mới có chiều sâu thật sự. Đừng nghĩ rằng là phải giàu chúng ta mới làm được những việc hảo hán. Có tấm lòng là có cánh cửa, có tấm lòng là có phương pháp, có tấm lòng đó, trước sau gì cũng thành công. Vấn đề ở chỗ đó là trải qua những sự gian khó. Không có một sự thành công nào mà không có những sự gian khó. Đường chông gai, gặp ghềnh khó đi nhiều chừng nào thì sự đi trên đó và người thành công của nó đó, có giá trị tương thích chừng ấy. Do đó đó, muốn có kết quả nhanh mà không có đầu tư nhiều đó, thì kết quả đó đó là không có tương lai. Chính vì thế đó, rồi cuối cùng đó, vì lầm nhận trở thành kẻ giang hồ hảo hán, rồi cuối cùng chúng ta trở thành một kẻ tiêu tan, thân bại danh liệt. Nhưng trong Phật giáo đó lại có một cái câu sâu sắc hơn: không có gì là danh bại danh liệt. Nếu chúng ta biết hồi đầu đó thì chúng ta có thể làm mới, danh chúng ta sẽ sáng giá. Một bài thơ mà lần trước ở trong buổi thuyết trình đầu tiên với chủ đề Quay đầu là bờ, nói về cuộc đời của gã tướng cướp trong thế giới khủng bố Angulimala, thì cuối cuộc đời của ông ta đó đã trở thành một người hảo hán thật sự. Ông ta đã trở thành một nhà thơ, một nhà tâm linh. Ông ta đã sáng tác ra một cái bài thơ rất là sâu sắc: ai dùng các hạnh lầm để xóa mờ nghiệp ác, sẽ chối rực đời này như trăng thoát mây che. Đối với ông đó, thế giới giang hồ đó là mây mù phủ kín, dầu cho vầng trăng vằng vặc soi sáng như là đêm trung thu của hôm nay, chúng ta vẫn không thể nào nhìn thấy được cái ảnh hưởng soi sáng của nó. Chỉ có những cái hành động thiện ích, những giá trị hảo hán thật sự phù hợp với đạo đức và lương tâm, và được luật pháp cho phép đó, với những nghĩa cử cao thượng trong cuộc đời, nó sẽ xóa mờ hết tất cả những nghiệp ác, những nghiệp xấu, những bất hạnh mà chúng ta đã từng làm, do vì hiểu lầm, do hiểu chưa đến nơi đến chốn, do vì bị dụ dỗ, do rơi vào cạm bẫy, do hoàn cảnh, do xúi dục, do bị ức chế vân vân, hoặc là do muốn trả thù vì mình là một nhân nhân, thì chúng ta vẫn có thể làm mới được. Và sự làm mới đó như là trăng thoát khỏi mây mù che. Ở trong lịch sử đã từng có những con người buông dao đồ tể lập tức thành Phật. Tất cả quý anh chị chúng tôi cũng tin rằng với một cái tiềm năng sẵn có mà Đức Phật nói rằng là cái tiềm năng giác ngộ đó đó, nó tồn tại trong mỗi con người chúng ta đó. Trong những giây phút mà mình đang bị sống với vị đắng đó, là những ông Phật đang nằm ngủ, chúng ta tạm gọi một cái hình ảnh ấn tượng như vậy. Bây giờ công việc của chúng ta là đánh thức ông Phật đang nằm ngủ đó, để cho tâm của mình trở thành một ông Phật đang tỉnh táo. Cái nghĩa chữ Phật đó không phải là gì cao siêu huyền diệu, là một sự tỉnh thức. Nó giống như cái động tác chúng ta đang ngủ mà mở mắt ra. Giác ngộ là mở mắt thôi. Sự mở mắt đó chúng ta đã làm hàng ngày ít nhất là một lần. Sau mấy giờ ngủ vào ban đêm, trời sáng đó chúng ta phải mở mắt để làm các việc ở trong ngày. Có nhiều người nếu ngủ thêm bữa trưa, và nếu suy nhược thần kinh và kém sức khỏe, có thể ngủ thêm một giấc hoài trưa, có thể ngủ 2-3 giấc trong một ngày. Rồi không ai có thể tồn tại sống một cách hạnh phúc với sức khỏe và có ý nghĩa chỉ có ngủ, ăn mặc, hưởng thụ, thỏa mãn. Cho nên phải làm, mà muốn như thế thì phải hết sức tỉnh táo bằng con mắt. Thì Phật là người tỉnh táo, tỉnh táo trong nhận thức, tỉnh táo trong hành động, tỉnh táo trong việc làm, tỉnh táo trong phán đoán, tỉnh táo trong các việc nghĩa, tỉnh táo trong sự dấn thân, tỉnh táo ở trong những gì nó có giá trị, có lợi ích cho mình. Do đó đó, mong rằng là các anh chị sẽ đánh thức ông Phật đang nằm ngủ bên trong. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ thay đổi được cái thế giới dân hồ, bỏ đi cái kiếp. Kiếp dân hồ bao gồm có hai nội dung. Thứ nhất là một nhân cách dân hồ, và thứ hai là các hành động dân hồ. Dân hồ theo cái nghĩa xấu mà các em trai em gái từ tuổi 16 đến tuổi 20 đã tâm sự cho chúng tôi bằng những lá thư nặc danh, là một trong những cái thế giới mà nó không có lối về đường đi, cái tuổi thọ của nó rất là ngắn. Sự quyết định của chúng ta đó, dân gian thường nói là sai một đi, đi một dặm. Nhưng trên thực tế đó, đối với hành động và đời sống đạo đức, sai một ly đó là đi cả một cuộc đời. Anh chàng 20 tuổi nhà thơ này đã nói rằng là chết hụt và đứng tim đến hai lần. Có nhiều người không phải là chết hụt mà chết thiệt. Như là cái thống kê xã hội của Mỹ đã nói, tuổi thọ phần lớn của các anh chị trong thế giới giang hồ là 40. Trong khi đó đối với xã hội đó, loài người hiện nay là 70 tuổi. Những quốc gia tiên tiến và hỗ trợ cho đời sống người dân nhiều như là Hoa Kỳ và Nhật Bản đó, tuổi thọ của các ông cụ bà cụ trung bình là 80. Có người đã sống trên 112 tuổi. Do đó muốn có được một cái tuổi thọ với những cái nghĩa cử hành động tốt đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ rằng là số phận ở trong các hành động giang hồ sẽ không bao giờ buông tha chúng ta. Mặc dầu đạo Phật nói rằng là không hề có cái vận mệnh, cái định mệnh, chỉ có các hành động diễn ra. Muốn thay đổi nó thì phải thay đổi nhận thức. Nhưng cái số phận về những bất hạnh mà chúng ta phải trải qua là điều không thể phủ nhận. Trải qua rồi đó, chúng ta có thể làm mới chúng. Do đó đó, chúng ta cần phải vượt qua những bão táp và sóng gió. Khi chúng ta quay đầu đó, thì điều đầu tiên chúng ta muốn là làm bờ. Nhưng trên thực tế đó, giữa cái động tác quay đầu và bờ đó có một cái khoảng cách. Khoảng cách này được rút ngắn nhiều hay ít, nhanh hay là chậm, lệ thuộc hoàn toàn vào cái thiện chí của chúng ta. Nếu mình đang bơi trên sông Cửu Long, sông Tiền, sông Hậu với nước rất là cuốn và mạnh á, thì lúc chúng ta phải mất đến 3-4 tiếng đồng hồ. Và nếu không biết bơi và thiện xạ trong các loại bơi, chưa chắc gì chúng ta đã đến được với bờ, và có thể là bị đuối, bị giọt bẻ giữa dòng cũng không chừng. Do đó quay đầu trong cái thế giới giang hồ đó, nó chưa phải là hết nếu chúng ta chỉ có quay đầu mà thôi. Ở trong kinh điển Phật giáo có một cái câu nói như thế này: người không làm bất cứ một điều gì xấu, vi phạm luật pháp chưa phải là người tốt, bởi vì người đó không bị luật pháp trừng trị. Muốn quay đầu ở trong thế giới với những hạnh phúc đó, chúng ta phải làm những việc tốt nữa. Chúng ta biết là cái sự thay đổi nghiệp đó, theo Đức Phật đó, nó phải là sự cầu nguyện hay là sự ăn sủng của một nhân vật thần linh thượng đế, vì những nhân vật đó không hề có. Chỉ có con người với hành động, với quyết đoán của mình mà thôi. Tốt và xấu do chúng ta chứ không ai. Đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chúng ta làm chủ và chúng ta phải có trách nhiệm lấy cái sự làm chủ của bản thân mình. Do đó, tất tất cả những sự hồi đầu này nó là một cái tiến trình thay thế và thay đổi làm mới thôi. Mỗi một hành động xấu đó nó để lại một vết hằn, vết hằn này không mất đi. Nếu chúng ta cầm một cái trái banh ném vào trong bức tường, chúng ta thấy nó có phản xạ. Nếu lực ném của mình đó là 20 newton, nó đơn giản dễ hiểu là có thể là bằng 20 kg hay là 30 kg, thì cái sự dội của quả bóng này nó sẽ có một cái phản ứng tương tự như vậy. Bất cứ một hành động nào khi chúng ta làm ra nó đều có phản ứng tốt và xấu, tích cực và tiêu cực. Mà mỗi khi nhớ về, chúng ta có thể hãnh diện hay là bị say rất lương tâm. Là một người quay đầu mong cho có cái bờ bình an như cái tên cầu bình an đã gửi gắm cho chúng ta đó, thì phải làm thế nào để tạo ra các hành động mà sự dội ngược của nó phải là cái điều mà mình cảm thấy hạnh phúc. Chứ đừng để cho nó có một cái sự dội ngược, nhói tim, đứng tim vài ba lần. Do đó đó, cái công việc hồi đầu đó là công việc làm mới. Công việc làm mới và được thể hiện bằng các hành động rất là cụ thể. Chúng ta biết là cuối cuộc đời của các anh chị mà thống kê sở học của mình nói là khoảng 30-40 tuổi là tối đa đó. Nó là một cái nỗi đau. Có nhiều người đó ngộng nghịu, tai biến mạch máu não, bệnh tật, bại sụi, không đi đứng được. Cô Phúc Bồ nổi tiếng một thời tại miền Bắc và cả nước Việt Nam được rất nhiều báo chí đề cập đến. Có lần chúng tôi gặp gần đây đó, thì cô ta đã trở thành một người không còn phát ngôn một cách bình thường như trước đây nữa. Cô ta đã đi một cách rất là khập khiễng với những nỗi đau. Và khi hỏi ra đó, cô còn có nỗi đau của nội tâm. Bây giờ chính hai đứa con trai của cô đó nó trở thành giang hồ gấp mấy lần cô. Trong lúc cô nằm bại sụi, lẽ ra nó phải hiếu thảo chăm sóc, thì nó lại cuốn đồ ở trong nhà bán để mua bột trắng để thưởng thức. Phúc Bồ này đã từng một tiếng hét, tất cả các đấng mày râu phải im phăng phắc, phải nghe theo lệnh như là một nữ tướng ở trong xã hội đen, mà bây giờ phải đi năn nỉ từng câu ngọt liệm với đứa con của mình. Người ta có thể rất là cứng rắn với những người khác, nhưng mà cái nắm ruột thịt máu mủ của mình hay là cái người thương của mình đó, mình lại mềm sũng và cảm thấy là bất lực. Đó là một cái nhân quả nhãn tiền. Và bây giờ hai đứa con lại hành hạ cô, đánh đập, chửi mắng. Có nhiều lần cô đi chùa Quán Sứ và tâm sự với chúng tôi và nhiều vị thầy tại đây rằng là tôi chỉ mong những năm tháng cuối cuộc đời của mình, mặc dầu đi đứng nó không còn, não bắt đầu đã bị nhũng, dòng cảm xúc dễ dâng trào, khi khóc, khi cười, khi buồn, khi vui, không làm chủ được, nhưng không còn biết cách nào khác là mong sao cho nghiệp chướng đó được chống vượt qua. Chúng tôi đã đề nghị rằng là đừng nên bi lụy quá đáng, vì cái đó nó không dẫn chúng ta đến đâu. Cái vấn đề đó trước nhất là chúng ta làm mới chính mình. Mà sự làm mới đó không gì khác hơn là bằng nhận thức. Nhận thức không chưa đủ, mình phải bằng những hành động cụ thể. Cô có thể viết lại một cái câu chuyện về cuộc đời của mình. Một cái cuộc đời đó, nói theo một nhà văn của Việt Nam rất nổi tiếng, đó là nửa đời hư. Có nhiều người trong thế giới giang hồ không chỉ hư là nửa cuộc đời mà hư cả một cuộc đời. Hư đến lúc nhắm mắt xuôi tai mà bia miệng của cuộc đời vẫn còn nguyền rủa, vẫn còn lên án. Do đó đó, trong cái tiến trình tái sanh đó, chúng ta không thể nào trốn tránh cái trách nhiệm nhân quả. Dầu có thể các anh chị có những cái niềm tin tôn giáo khác hoặc là không có tôn giáo, các anh chị có thể nghĩ rằng là nó không có đời sau. Kẻ tốt và người xấu đó, sau khi qua đời nhắm mắt xua tay đó, mỗi người chỉ có hai thước đất, một nắm quan tài. Có người may mắn, có kẻ thắp nhang, có người không may mắn đó thì làm ma không người thăm là hết thôi. Nhận thức sai lầm đó đã làm cho chúng ta không có tinh thần trách nhiệm với những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Trên thực tế, nếu chúng ta thấy khi ném một quả banh vào trong tường, quả banh nó không đứng yên, nó có một sự dội. Nếu mình đang đứng trước cái sự dội của quả banh đó, chúng ta có thể bị đau, trúng vào ngực đó có thể bị lói, trúng vào mắt đó có thể bị mù, trúng vào trong bụng đái đó là chúng ta có thể là bị rất là căng thẳng, mỏi mệt. nó ảnh hưởng đến người khác, những người xung quanh. Và cái ảnh hưởng đó nó còn kéo theo những ảnh hưởng về kinh tế, về hạnh phúc, về xã hội và các ảnh hưởng khác nữa, chứ không phải đơn thuần chỉ có một hành động là dẫn đến một kết quả đơn nhất của nó. Do đó đó, cô hãy viết lại cái câu chuyện của cuộc đời của mình với những lời hối hận. Và cái câu hối hận mà chúng tôi đề nghị cô đó kết thúc ở trong cái câu chuyện đó là: sám hối một đời vẫn chưa hết nợ. Đây là một sự thật. Nếu như thế không phải chúng tôi làm cho các anh chị đó chán nản thất vọng rằng là cái cuộc đời mà quay vào bờ của chúng ta nó quá dài. Không có. Vài tiếng chúng ta có thể quay vào được, vài ngày, vài tháng, vài năm, có nỗ lực là có thành công. Tại sao gọi là nợ chưa hết? Là bởi vì những gì mà chúng ta làm nó vẫn còn đó. Chúng ta chấm dứt cái thế giới buông đau dồ đồ tể đó là chúng ta mới giảm bớt đi được các hành động phải chịu trách nhiệm về đạo đức và luật pháp mà thôi. Chúng ta chưa chịu hóa được đó, do đó phải làm hàng loạt những việc tốt. Mà những việc tự sự ở cuối cuộc đời đó là có một ý nghĩa xã hội rất là quan trọng. Nếu chúng ta không dám mạnh dạn làm việc đó đó, chúng ta có thể giết cả một cuộc đời của mình. Và những người non dạ cả tin ở trong cái giang hồ hiểm ác này không biết đâu mà lường và đo, có thể trở thành một nạn nhân. Và chúng ta sẽ chịu chung một cái cộng nghiệp, chịu chung một trách nhiệm với những người đó. Giết lời những lời tự sự đó như là một cách thức để giúp cho những người khác muốn vinh thân vì gia, hạnh phúc, bình an, giàu có, đua đòi mà không trải qua bằng cái sự nỗ lực của bản thân đó, thì phải trả bằng cái giá rất là đắt. Trước khi kết thúc đó, thì chúng tôi xin đọc một bài thơ rất là hay của một người đã bắt đầu thành công ở trong việc quay đầu lại bờ, nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn nhất ở trong cuộc đời. Ở nhà tù như ở khách sạn, bốn bức tường chung vùi tuổi thanh xuân, cha mẹ nào ai không thương xót, lỡ bước vào xin ba mẹ thứ tha. Con đây lỗi đạo con từ dạo ấy, bôn ba hoài không có một ngày mai. Huy hoàng phút chốc bỗng tan biến hết, như ánh nắng trong buổi xế chiều tà. Lòng con hối tiếc sầu không tả, ước chi cha mẹ thứ tha những lỗi lầm. Con nhỏ dại chưa biết hiểu hết tình cha, con ngu khờ mãi không nhận ra được tình nghĩa mẹ. Để bây giờ con không thấy được ánh ban mai ló dạng, để bây giờ con không còn có cơ hội nghe được những tiếng ầu ơ. Trong ngục tối lòng con đầy hối hận, chung tuổi thanh xuân trong nỗi dại khờ. Ở nơi đó chỉ có lòng cha mẹ an ủi con trong những nỗi niềm bất hạnh khôn nguôi. Hai chữ giang hồ ơi con xin từ bỏ, pháp luật nào xin hãy tha thứ cho những kẻ như con. Đó là một cái bài rất là sâu sắc của một người đã nhìn thấy được cái con đường đi của mình hoàn toàn không có tương lai, không có tuổi thọ, không có hạnh phúc. Và cuối cùng trước khi dứt, cho tôi xin tiếp tục nói thêm hai câu thơ của một người khác. Ròng ròng máu chảy về tim, nỗi đau mệt mỏi bước chân giang hồ. Khi các anh chị thấy được chúng ta đang mỏi mệt trên những bước chân giang hồ như thế đó, thì điều mà chúng tôi muốn gửi gắm đến quý vị như là cha mẹ, anh chị ruột, người thân, người thương ngày đêm đang trông chờ các anh chị trở về nhà, đó là hãy dừng bước chân giang hồ. Thì khi nào chúng ta mạnh dạn dừng bước chân giang hồ đó đó bằng cái nhận thức sáng suốt của mình, thì lúc đó đó cái cuộc đời giang hồ nó không còn ba chìm bảy nổi tám lên đê, và trước mắt chúng ta là một nỗi niềm hạnh phúc với ánh sao mai đang tỏ rạng. Ánh sao mai đó là một hiện thực có thật, cũng như vầng trăng vầng phật của đêm trung thu tối hôm nay là một hiện thực có thật. Thì chúng ta dừng được kiếp giang hồ đó, thì chúng ta sẽ thưởng thức được cái vầng trăng với những nỗi niềm hạnh phúc nhất của nó. Chân thành cảm ơn tất cả những sự lắng nghe của các anh chị em, và kính chúc các anh chị em một mùa trung thu rất là có ý nghĩa, và sớm có cơ hội đoàn tụ được gia đình, như là cái sự ăn xá rất là quan trọng trong những cái ngày quan trọng nhất của đất nước Việt Nam.
Pháp âm đạo Phật ngày nay. xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.